sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính đảnh lễ thượng tọa viện chủ chùa Giác Ngộ, thượng tọa Thích Nhật Từ
là một người luôn gợi lên niềm cảm hứng lớn cho những người đi theo sự nghiệp hoằng pháp sứ giả của Đức Như Lai. Hôm nay thầy đã tạo duyên lành cho con trở về chùa Giác Ngộ, xin thành kính đảnh lễ thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Quý Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau tại đây trong cái ngày tu an lạc. Khi chúng ta về ngôi chùa mà gọi là ngày tu an lạc thì mục đích của chúng ta là muốn được niềm an lạc. Và do vậy chúng ta phải tu tập. Để làm sao sự tu tập của chúng ta có được an lạc không phải ở tại đạo tràng này, ngôi chùa này, mà chúng ta sẽ có được niềm an lạc ở mọi nơi, mọi lúc, mọi giờ, mọi phút, để rồi chúng ta đúng là những người Phật tử, là đệ tử của Đức Phật thì luôn sống có niềm an lạc. Có phải như vậy không ạ? Cho nên khi chúng ta đến đây, một vị thầy có trái tim rộng mở, những huynh đệ cũng có tấm lòng rộng mở, rồi những pháp thoại khuyên chúng ta chánh niệm và cũng mở rộng tấm lòng, buông xả để tu tập. Chúng ta hãy nhẹ cõi lòng mà cảm nhận những niềm an lạc đó như một câu thơ: người ơi mở cánh cửa lòng, để cho trời đất mênh mông hiện vào. Mỗi bình minh đến ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Nhưng an lành trên mỗi tế bào thân tâm, an lành mỗi khi bình minh đến rất ngọt ngào, ngàn tia nắng ấm. Nhưng thật sự tâm của chúng ta có an không? Pháp thoại hôm nay sẽ mang tên tâm thật sự an không. Quý Phật tử thân mến, làm thế nào để chúng ta được an lành cả thân và tâm? Chúng ta nghe nhiều pháp thoại và chúng ta cũng là những người Phật tử hiểu nhiều về những pháp thoại, về lời Đức Phật dạy. Cuộc sống an lành là cuộc sống có đạo đức. Chúng ta phải giữ gìn giới của một người cư sĩ tại gia. Chúng ta phải tin sâu nhân quả. Nền tảng của người cư sĩ tại gia là như thế: tin sâu nhân quả và giữ gìn giới luật của một người cư sĩ. Rồi chúng ta sẽ hướng đến các cái pháp môn tu tập, ví dụ như là thiền tập, ví dụ như pháp môn niệm Phật, ví dụ như là nhiều cái pháp môn mà chư Phật hoặc chư Tổ cho chúng ta. Nhưng cái nền tảng của người cư sĩ tại gia luôn phải tin sâu nhân quả và giữ gìn những lời Đức Phật dạy dành cho người Phật tử tại gia. Có phải như vậy không, thưa quý Phật tử? Cho nên sự thực tập là một điều tối cần thiết. Nếu chúng ta chỉ nghe và nói hay, nghe và cảm nhận niềm an lạc, nhưng chúng ta không thực tập, niềm an lạc sẽ đi qua rất là mau. Chúng ta cứ hẹn là hôm nay cũng còn nhiều thời gian lắm, ngày mai tu cũng còn kịp mà, hôm nay còn phải nhiều việc, phải làm, phải ăn, phải lo lắng, vân vân, rồi từ từ tu cũng còn kịp mà. Và chính như vậy, chúng ta cứ luôn luôn bận rộn và luôn luôn còn rất nhiều việc. Chúng ta quên rằng một trong những gánh nặng của thân phận kiếp người đó là sự luân hồi. Mà luân hồi thì bắt nguồn từ vô thủy, nghĩa là lâu lắm rồi. Trong Kinh Tương Ưng Bộ, một lần vua Bát Tư Nặc hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, có ai sanh ra mà không già, không chết hay không? Đức Phật trả lời: thưa Đại Vương, là không. Kể cả Sát Đế Lị, kể cả những người đại phú giàu có, những ba la môn đại phú, và ngay cả các tỳ kheo đắc quả a la hán rồi đã đoạn trừ các lậu hoặc rồi đó, đã phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn thọ thân sau, nhưng trước hết là vẫn phải từ bỏ cái thân này, vẫn phải chịu sự tan rã của sắc thân này, cũng phải vứt bỏ đi. Huống chi chúng ta, sự không tu tập thì cái chúng ta đối diện sắp tới đây là cái vô thường và cái chết. Và Đức Phật đã ví cái sự luân hồi của chúng ta nó nhiều đến nỗi mà gọi là nước mắt của chúng sinh trong các kiếp luân hồi nhiều hơn nước trong biển cả. Hơn thế nữa, Đức Phật ví cái sự luân hồi của chúng ta như số cát sông Hằng. Và hơn thế nữa, giống như là một ngọn núi cao. Cao mà bề cao cũng một do tuần, bề ngang một do tuần, bề sâu một do tuần, nghĩa là lớn lắm. Mà cứ 100 năm một lần, có một người dùng một cái tấm vải rất là mịn, rồi gõ nhẹ vào trong cái núi ấy. Mà gõ làm sao cho đến khi cái núi đó mòn, rồi là tan biến đi, thì chúng ta nghĩ coi bao nhiêu là vạn kiếp. Vậy mà Đức Phật nói sự luân hồi của chúng ta nhiều và nhiều hơn như thế. Và nói điều đó để làm gì? Đã chán chưa? Chán cái sự đi tới đi lui trong cái kiếp này chưa? Và đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Có phải như vậy không ạ? Cho nên người trí phải đặt niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, phải sống đúng chánh pháp. Trong cuộc đời này nếu làm được như vậy, chúng ta an lạc, chúng ta được ca ngợi. Sau khi chết, chúng ta an vui ở các cảnh giới kiết tường. Điều này Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ. Và cả trong một số cái bản kinh khác, có kể một lần những cái vị vua trời Đế Thích hỏi Đức Phật về những cái vấn đề con người ta sống buông lung, phóng túng, không làm các hạnh lành, và người ta cũng chẳng tin về cái vấn đề kiếp sống mai sau. Đức Phật khẳng định những người buông lung, phóng túng, không làm hạnh lành về thân, về khẩu và về ý thì sẽ được cái quả phù hợp với những cái sự buông lung, phóng túng ấy. Các ác nghiệp của chúng ta đón nhận không hề do cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc, vợ chồng, con cái. Các ác nghiệp đó bởi chính do chúng ta, không phải bởi Sa Môn hay Bà La Môn hay bất cứ ai làm, mà chính chúng ta phải đón nhận, gọi là quả báo trong cuộc đời. Vì những cái điều quá sức hiển nhiên như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ phải tu và tu, và sẽ đến với các khóa tu để chúng ta luôn chánh niệm tỉnh giác về những điều này. Bởi vì cuộc sống khi đứng trước những cái lợi, những niềm vui, tham dục bất tận, con người ta hầu như tạm gác nhân quả qua một bên. Hãy hưởng cái đã, rồi cái gì sẽ tính sau. Và lúc đó nếu có người nói tôi chịu tội dùng cho, làm đi, ăn đi, thì lập tức sẽ làm ngay. Bởi vì cái sức mạnh của tham dục, cái niềm phấn khích của cái ái dục trong cuộc đời thì quá lớn lao, mà Đức Phật dùng cái từ gọi là vị ngọt. Thế thì chúng ta là những người tu tập thì thường có thói quen nhớ tiếc về quá khứ, vọng tưởng về tương lai để tìm kiếm, truy tầm những vị ngọt đó. Vị ngọt do ngũ uẩn đem lại từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả những năm uẩn đó đều cho chúng ta các vị ngọt. Những vị ngọt, đã nói vị ngọt là Đức Phật nói đến sự thỏa mãn của các giác quan. Mà đã thỏa mãn thì không ai mà không mong muốn kiếm tìm. Cho nên chúng ta truy tầm về quá khứ cũng để tìm những cái vị ngọt đã đi qua. Rồi chúng ta vọng tưởng về tương lai cũng mong chờ những vị ngọt sẽ đến. Mà cái gì mà tưởng nhớ lại, hồi tưởng lại thì cái gì cũng đẹp hết. Đó, hồi tưởng cái gì cũng đẹp để tiếc. Vọng tưởng về tương lai thì luôn kỳ vọng rằng còn đẹp hơn nữa. Cho nên sẽ truy tầm, sẽ đánh mất cái giây phút hiện tại để tìm kiếm những cái gọi là vị ngọt cho cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, cuộc sống của chúng ta nếu gọi là tu tập an lạc thì chúng ta phải thật sự trải nghiệm cái giây phút hiện tại là thực tại. Điều đó Đức Phật đã từng dạy, và quý thầy dạy chúng ta người Phật tử tu tập trong chánh niệm. Nếu nói là tu tập thì phải trải nghiệm cuộc sống, còn nói nghe như thế, cũng có thể đọc hàng trăm cuốn sách là như thế, nhưng nếu chúng ta không thật sự trải nghiệm thì chúng ta cũng không bao giờ có được những cái kết quả thật sự. Cuộc đời chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái khi ta thực tập sống với hiện tại. Dù thực hành không dễ nhưng chúng ta phải làm. Chính như là Hương Nhũ đây, cảm nhận rất khó khăn khi phải sống với thực tại. Đó là mình là cái người tu đây. Đôi khi mình vẫn thả hồn về quá khứ và mình vẫn nghĩ về tương lai. Cái gọi là lo cái này cái khác. Thật sự những điều đó đều là phi pháp. Chúng ta sống với pháp hiện tại bằng tất cả tâm lòng. Trong chánh pháp, chúng ta có thể nói một cách đơn giản, đó là sự thiền tập trong từng giây phút. Tu tập là lo cho cái tâm của ta. Ta luôn quan tâm đến cái thân này, có phải như vậy không? Có người tắm mỗi ngày một lần, có người hai lần, có người ba lần kia. Họ cảm thấy cái thân này mà hơi có cái gì đó uế trượt một chút, không chịu nổi, tôi không chịu nổi. Phải không nào? Sạch sẽ từng chân tơ kẽ tóc. Bởi vì họ cảm thấy cái thân sạch sẽ này, đó là 3/4 của đời sống. Có những người sạch đến như thế. Họ lo cho cái thân như vậy, không để cho đói rồi đó. Ăn uống rồi ngủ nghỉ, tập thể dục, chăm sóc thân, hoạt động cho cái thân này khỏe khoắn, dẻo dai, đưa cái thân này đi đây đi đó. Nhưng còn tâm, đôi khi chúng ta lại quá xem thường cái tâm của mình, trong khi tâm là ông chủ, còn thân thật sự ra chỉ là một kẻ nô lệ mà thôi. Nhưng cuộc sống hiện tại, chúng ta đang để cho cái thân và những sự đòi hỏi của xác thân là ông chủ, còn tâm lại là nô lệ. Cho nên tâm ta không có được an đâu, thưa quý vị. Vì vậy, nếu pháp thoại mang tên tâm có an chưa, thì sư Hương Vũ muốn nói với các vị rằng chúng ta cần phải chăm sóc cái tâm mình nhiều hơn. Bởi vì Đức Phật dạy rằng trong đời sống này, ta có thể gặp được một con người khỏe mạnh về cái thân xác 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc 100 năm. Không có uống viên thuốc nào khỏe mạnh. Ta đã gặp và gặp rất nhiều, Đức Phật nói như thế. Nhưng gặp một con người khỏe mạnh về tâm, ta chưa từng gặp ai ngoài trừ các vị A-la-hán. Như vậy, tất cả chúng ta, Phật khẳng định, đều có những căn bệnh về tâm, hoặc nhiều, hoặc là ít. Nghe cái bệnh tâm, cái mình nghĩ tới tâm thần, nghĩ tới nhà thương điên, hả không nào? Nhưng không cần, chúng ta đang điên. Điên một chút, chút nữa tỉnh. Chút chút là còn người điên liên tục lại phải vào nhà thương. Còn mình điên vài phút, vài giờ, phải không nào? Một buổi, một ngày, tối mai tỉnh lại, mình vẫn không là người điên. Nhưng trong toàn cuộc đời ta xét lại, chúng ta vẫn là người điên theo cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn. Có phải như vậy không, thưa các vị? Chính thân và tâm. Đó, chính thân và tâm. Cái gọi là cái ngũ uẩn á, thì có sắc là cái thân này đây, là cái ngôi nhà này đây. Thì cái sắc này, nội đại địa là thân, ngoại đại địa là tất cả sắc thanh hương, vị xúc pháp ở bên ngoài, tha nhân cũng là ngoại đại địa. Thì cái sắc này nó chiếm tất cả những cái gì đang chi phối chúng ta, đang làm chúng ta hạnh phúc và khổ đau. Nhưng mà một người tu tập để gọi là an lạc mà không liễu tri cái ngũ uẩn, sự thật của ngũ uẩn, không làm chủ được nó, thì chúng ta vẫn đi vòng vòng thế thôi. Cũng như Đức Phật nói, ta gọi là Như Lai bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, với điều kiện ta phải liễu tri sự thật về ngũ uẩn. Ngũ uẩn đây là vô thường. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì sắc mà, cái thân đại địa này. Còn thọ, tưởng, hành, thức làm nên cái cơ sở cho cái tâm này. Tất cả đều là do duyên mà hợp thành. Mà thiếu một duyên thì cái uẩn đó không tồn tại. Một uẩn không tồn tại thì các uẩn đều là không. Nhưng chúng ta vẫn chấp tôi là, tôi đang là. Và do vậy chúng ta phải chịu đựng biết bao nhiêu điều khổ đau. Cái cuộc sống vô thường biến động, nó xoay chúng ta, nó chuyển chúng ta. Trong khi đó, cái có thể làm chúng ta an lạc đó là cái tâm này. Chúng ta vẫn biết tâm là tạo nên tất cả. Và hầu như ai cũng thuộc cái câu nhất thiết duy tâm tạo. Nhưng chúng ta lại coi thường tâm của mình. Đó là một nghịch lý. Thân đau là đi bác sĩ cho thân nghỉ ngơi. Còn tâm ta chả được nghỉ ngơi gì hết. Suốt ngày ta bắt nó phải làm việc, phải suy nghĩ, hết ảo tưởng đến vọng tưởng, rồi khổ sở, buồn đau, vô cùng mệt mỏi. Ngày hôm qua, Hương Nhũ vừa mới đi ra giảng ở chùa Quan Âm ở Ninh Thuận. Ngôi chùa này, Thượng Tọa Nhật Từ cũng đã từng ra giảng trong những khóa tu an lạc, cái ngôi chùa ngoài Phan Giang. Một số bạn trẻ đến gặp Hương Nhũ và nói rằng: sư ơi, con mệt lắm rồi. Sao vậy? Rồi cuộc tình nào cũng đi qua, cuộc tình nào con cũng hy sinh hết lòng vì nó. Con yêu hết lòng người con yêu, con hy sinh đến mức độ mà cha mẹ con còn phải nói: đã yêu như thế nào, đã đúng chưa mà cuồng nhiệt thế. nhưng mà con phải sống bằng hết trái tim con, và cuối cùng con lại đau khổ. Bởi vì những con người và bây giờ giới trẻ và cả chúng ta vẫn chạy theo cái gọi là niềm đam mê, cái mà mình cho là cần phải chinh phục, phải đạt đến, vì nó thỏa mãn một cái giác quan nào đó trong cái thân tâm này. Và chúng ta truy tầm, đuổi bắt, chiếm hữu. Khi được thì quá hạnh phúc, khi không được bắt đầu thất vọng, buồn chán, rồi là ảo não và cảm thấy gần như muốn chết. Do đó chúng ta cần phải tu tập. Tu tập an lạc, một ngày an lạc là nhắc chúng ta phải chăm sóc tâm ta. Nếu không, tâm ta cứ luôn cuồng quay trong nhị nguyên. Chúng ta cứ nghĩ đi, nếu mình không trong chánh niệm, ví dụ như là chánh niệm hơi thở, hay người tu tịnh độ đi, Nam Mô A Di Đà Phật cũng trong cái hơi thở chánh niệm. Nam biết Nam, Mô biết Mô. Còn thật ra niệm cái tay lần lần như vậy chứ tâm chạy thất điên bắt đạo. Nhiều khi mấy trăm sâu chuỗi nhưng tâm chả tu một cái gì cả. Các pháp môn nhằm đưa đến sự chánh niệm, còn người ta đau khổ vì không có chánh niệm. Cho nên nhị nguyên của chúng ta luôn tồn tại, tốt, xấu. Trong tâm ta luôn đang yêu hoặc đang ghét một người nào đó, một việc gì đó, thích hoặc không thích, của tôi, của anh, mọi thứ trong tâm ta luôn 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 chuyển. Bởi mà một cái tâm chạy theo là các cái ngoại sắc, ngoại thân, nhưng nó lại chi phối thân tâm ta ngoại mặt. Vì vậy tâm có thật sự an không, tự mỗi người tự hỏi và tự trả lời. Và nếu dám nói thật thì tôi chưa an. Vì sao? Bởi vì tôi không rèn luyện tâm. Mặc dù thấy thân mình rèn luyện dữ lắm, thấy thân ngồi nghe pháp, thấy thân cũng có tu tập, thân thế này, thân thế kia, nhưng tâm chúng ta vẫn đang tham, vẫn đang vọng, vẫn đang đi truy tầm một cái điều gì đó, có thể nói ra và có thể không nói ra. Có phải như vậy không ạ, thưa quý Phật tử? Nhưng có một điều, trong tâm ta hàng ngàn ý tưởng nó đến, gọi là giống như con vượn truyền cành. Nhưng mà như con vượn thôi, thì vượn phải truyền từ cành này sang cành khác. Nghĩa là các ý tưởng dù cả ngàn, nhưng cái này đến cái khác, chứ không có 5-6 thứ đến một lượt. Mình nói cả trăm thứ trong đầu tôi nè, nhưng không phải. Mỗi thứ nó đến trong một sát na, chớp 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 rất là nhanh, và nó quay cuồng. Mà mình cứ ngồi mình chịu đựng các suy nghĩ, các vọng tưởng, ảo tưởng, các điều mong muốn, những sự thất bại, rồi tiếc nuối, chờ đợi vân vân, nó dằn vặt chúng ta. Cứ thử 1 giờ đồng hồ, chúng ta mệt nhoài và nằm ra tưởng ngủ, nhưng mà thiếp đi trong sự mệt mỏi, bởi vì cái tâm nó chịu hết nổi rồi. Và người ta tưởng ngủ là sự nghỉ ngơi của tâm, nhưng không. Đôi khi con người ta nằm không ngủ được, đôi khi người ta nằm toát mồ hôi trong những cơn ác mộng. Cho nên nói ngủ để cho tâm được nghỉ ngơi là không đúng. Chúng ta phải thiền tập, đó là lúc tâm ta được nghỉ ngơi. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Chính vì tâm không thể làm được nhiều việc trong một lúc, cho nên hãy lợi dụng vào điều này để tu tập chánh niệm. Đâu phải là một lúc đến hàng mấy chục mấy trăm ý nghĩ đâu, nó cái này đến cái kia. Tại sao mình không để cho những ý nghĩ trong chánh niệm nó đến, và tốt nhất là yên lặng để cho tâm nghỉ ngơi. Tất nhiên trong quá trình chúng ta tu tập, ví dụ tụng kinh hay tọa thiền, các vết nhơ bẩn trong tâm nhờ đó mà được rửa sạch. Người mà bắt đầu đi vào tu tập và các tiểu tập sự đó, thường là hay phải học như là đi thọ giới, ví dụ ở tỉnh Đồng Nai chẳng hạn, là bây giờ vẫn phải tụng 4 bộ luật, có những cái kỳ thi, có ai là tụng được các cái bộ luật trường hàng đó. Cái mục đích khi người tập sự vào phải như vậy là nhằm học để đẩy ra những cái thói quen, những suy nghĩ, những tập khí mà hằng ngày nó đã cuồng loạn lên, nó chi phối. Cho nên cái vấn đề tụng kinh nó rất hay. Nếu chúng ta tụng mà hiểu nghĩa kinh là chúng ta đang suy tư điều tốt trong chánh niệm, thay vì để tâm chạy lăng xăng lộn xộn. Thiền tập là chúng ta biết những điều đó là ảo tưởng, là vọng tưởng, là sái quấy. Chúng ta nhìn thấy nó, đặt tên cho nó. À, mi đang yêu nè, mi đang ghét nè, đang mê nè, đang ghen tuông nè. Khi mình có cái sự đặt tên là mình đã trọng lại để nhìn thấy nó, thì nó sẽ từ từ ra đi. Chứ còn bây giờ mình nói đừng nghĩ, không có được đâu. Đó, mình nói tôi thanh tịnh lắm là mình nói như thế thôi. Ai có thực tập mới biết cái tập khí nó cuồn cuộn kéo về và chi phối tâm ta. Cho nên chúng ta sẽ phải như thế nào? Nhìn thấy các vọng tưởng nó đến và chúng ta đứng tên cho nó đi. Ví dụ đang ngồi thanh tịnh, bỗng một hình ảnh hiện về. Người yêu hả? Không phải. Cái gì đây? À, người này mình rất ghét. Ghét lắm. Ủa, mình tưởng quên lâu lắm rồi. Vậy mà trong lúc thanh tịnh nhất, họ lại hiện về. Phải không nào? Cho nên người ta mới hát rền rĩ là gì? Giết người đi, giết người, trong mộng vẫn hiện về. Ghét quá mà sao trong mộng vẫn hiện về? À hà, phải không? Cho nên cái yêu, cái ghét của cái cõi trần gian ô trược này thật khó mà nói được. Tưởng là yêu, nhưng nếu không thỏa mãn cho niềm yêu thì ghét. Tưởng rằng thương suốt đời, nhưng không thỏa mãn được những cái sự gì? Cái đòi hỏi của sắc thân mình thì trở thành kẻ thù trong chốc lát. Tất cả nó biến động như thế. Mà tâm mình cứ chạy như vậy đó. Mình nói mình đang lo cho cái tâm nè. Rồi tôi lúc này còn thanh tịnh dữ lắm. Nhưng mà sư nhìn cặp mắt chả thấy thanh tịnh gì hết. Phải không nào? Nó u sầu. Phải không? Rồi nó đảo điên. Rồi là nó phiền muộn. Đâu thể nào mà giấu được. Cho nên khi chúng ta tọa thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối để các vết nhơ bẩn trong tâm ta được sạch hơn, chúng ta phải làm. Chúng ta nói tôi nghe pháp hôm nay tôi an lạc. Không được. Nghe để hiểu và phải thực tập. Cho nên có đôi khi có những người điện thoại đến. Đó, thì thường là chúng con hay được điện đến để mời giảng hay như thế nào, công việc gì. Nhưng cũng rất nhiều người điện đến, sư ơi sư, ráng cho con 3 phút thôi, con nói một chuyện này. Ờ, thì nói đi, 3 phút là ví dụ như thế. Là lúc trước con thường hay xem các cái phim gọi là gợi dục. Bây giờ con biết tu rồi, con không muốn nữa, nhưng hình ảnh đó vẫn hiện về. Và ngay khi con tọa thiền, ngay khi con tụng kinh, những hình ảnh đó vẫn hiện về. Thế con bao nhiêu tuổi rồi? Thưa sư, con 27 tuổi, tức là con rất trẻ. Huống chi là những con người lớn và đã nhiều tuổi và huân tập cái gì đó thì sư không biết. Nhưng đây là một bạn trẻ, dám nói thật. À, thế thì con càng không bao giờ tái hiện cái việc làm đó, không tái lập lại cái việc làm xem những cái đoạn phim ô nhiễm đó, những lời hát ô nhiễm, những cái gì gọi là làm cho tâm con ô nhiễm. Rồi con phải là thực tập tụng kinh, sám hối, thiền tập. Con ngồi thiền con vẫn thấy những chuyện đó, vẫn phải tiếp tục và biết là mình đang sống trong cái niệm ái dục. Do tập khí của mình, nó lôi mình trở về đó. Mình phải nhìn thấy nó, biết nó là tập khí, là ô nhiễm. Rồi dần dần, nó mới mờ đi. Chứ mình bảo giờ ngồi nghe, và không thấy nó nha, không nhớ nó nha, không được. Tại vì là tâm của chúng ta vốn là bị huân tập trong các ái dục của cái thân ngũ uẩn này. Vì vậy mình nghe một bạn sinh viên tâm sự như vậy thì mình cũng tự biết là mình sống với cái gì chứ. Rồi một người phụ nữ nói, con hồi chưa biết tu con chửi ông chồng dữ lắm sư ạ. Bây giờ con biết tu rồi, con biết đó là ác nghiệp. Đó, cho nên con nhất định là con không chửi nữa. Ông nói gì con cũng niệm thầm A Di Đà Phật hay là Phật 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 Phật, con nói vậy để cho con coi như không cần biết. Nhưng mà sư ơi, trong tâm con nó chửi lại, chửi còn hơn như vậy nữa. À, thì đó là sự thật. Và người ta dám nói lên cái điều đó. Bởi vì sao? Con người ta cái ngã là rất lớn. Đó, mà đôi khi chửi một đâu phải chửi đơn thuần, còn lôi ông bà cha mẹ ra, cái trong khi ghét là coi như không từ nào. Rồi chửi là bởi vì sân mà. Nhưng cái người kia thì khắc ghi ở trong trái tim mình, để rồi sống để bụng, chết mà mang theo. Đó, cho nên bây giờ tập tu, biết tu. Ông chửi con nhịn, nhưng mà trong tâm con phản kháng còn ngàn lời chửi hơn như thế. Không sao. Vậy là con đã biết con đang phản ứng. Phản ứng xấu, lời xấu, ô nhiễm đang khởi lên. Nhưng khẩu nghiệp không có hoạt tác được, nhưng tâm là vẫn hoạt tác. Và chúng biết nó, đặt tên cho nó, sân. Nói bậy, đặt được tên rồi. thì mỗi lần nó tái xuất là chỉ mặt, nó xuất hiện là mình chỉ mặt, và mình chỉ điểm được kẻ gian trong tâm mình thì từ từ kẻ gian nó sẽ ra đi. Nhưng cái độ nhanh hay mau, lâu hay là chậm cũng là tùy ở cái sự tu tập và cái nghiệp của mình tích chứa bao lâu. Nếu cái nghiệp nói bậy nó tích chứa quá nhiều từ hồi nhỏ xíu cho tới bây giờ, thì bây giờ chúng ta sửa nó, thay đổi nó, chuyển hóa nó phải mất một thời gian dài. Còn nó mới tập, huân tập cái thời mới lớn cho đó là hay thì mất một thời gian bao lâu, và cũng có người họ đốn luôn, họ hết luôn. Do gì? Cái túc nghiệp của họ vốn đã tu. Dù cho huân tập các nghiệp xấu ác, bây giờ nghe lời thầy dạy, họ ứng dụng vào trong đời sống bằng một cái trí tuệ, bằng một sự chánh niệm, bằng một sự tinh tấn, họ chuyển hóa các thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp rất là nhanh. Và trong trường hợp như vậy mới có thể nói rằng tôi làm chủ tâm, tôi được an lạc. Thế thì tâm ta luôn suy nghĩ, tâm ta luôn vọng tưởng, và để cho các vọng tưởng tùy tiện tràn vào. Còn cái gì sung sướng hơn là không phải làm gì hết, mà trong tâm tha hồ nó suy nghĩ này kia. Người thích đẹp thì bỗng nhiên thấy mình trở thành hoa hậu, mặc dù nhìn kỹ thì là cũng giống con khỉ lắm, phải không? Nhưng mà bỗng dưng trong cái lúc mà được tự do như vậy, thì sư còn nhớ cái hồi sư còn nhỏ, má sư nhà có những cái nhà cho người ta thuê đó, thì cái thời đó vợ lính, đến lính là phải đi từ nơi này sang nơi khác theo đoàn quân mà, cho nên những bà vợ lính ở gần nhà. Vì vậy mình nhớ những cái chuyện của mấy bà đó, tức là bà ngồi bà viết những cái lá thơ rất là dài, xong rồi bà không biết đọc cho ai nghe, bà kiếm sư bà đọc, lúc sư mới học lớp 3. Có ai mà đọc. Nhưng cái lá thơ đó là gì? Là bà viết, bà đóng vai một người đàn ông viết thơ cho bà đó. Anh yêu em như nào, em đã lấy chồng một niềm nuối tiếc, em là một người đẹp toàn diện trong anh làm sao sao sao. Mà thơ của bà thì nó lai láng, mà nghĩa là nó lãng mạn, mà nghĩa là không thể tưởng tượng. Thì mình cứ ngồi mình nghếch lên mình nghe, và mình nói ông viết cho cô hồi nào. À, nhưng mà chính bà viết, bà phải tưởng tượng ra để gì? Để thỏa mãn cái sự ham muốn ái dục khi mà ông chồng đi vắng. Nhưng bà này là loại trung bình, nghĩa là chỉ viết thư tưởng tượng người khác yêu mình, thần tượng mình, ngưỡng mộ mình, chết vì mình. Và cái lá thơ cuối cùng, anh sẽ chết em ạ. Ủa, vậy là ông chết hả cô? Chết chứ, phải chết vì quá yêu chị em ạ. Nhưng mà ta tưởng tượng hết, người ta chết vì mình quá đã rồi. Cho nên nó rất là thích thú, thả tâm, ảo tưởng, vọng tưởng như vậy, thích thú vô cùng. Còn gì bằng được thỏa mãn điều đó. Đó. Hoặc là con người ta cũng nhiều khi là mê man cái chuyện mà ba cái thầy bói đó, bởi vì nói cô nhìn vào cái kiếp trước á, công chúa trên cung đình rồi hoàng hậu ở Long Vương rồi vân vân, thì mình bây giờ mà khốn khổ mà giờ được làm vậy thì rất là mê. Ủa vậy hả, kiếp trước tôi công chúa hả, hoàng tử là ai rồi vân vân, phải không? Tức là thỏa mãn cái mà hiện giờ mình muốn cái gì cũng không được, thì đã ảo rồi còn chồng cái ảo. Phật gọi là khổ khổ, đã khổ rồi còn chồng thêm những cái khổ. Cho nên tâm của ta luôn để cho các vọng tưởng, ảo tưởng tùy tiện tràn vào, bởi vì mình vốn thích cái đó. Cho nên sư con tụng kinh mà không có tập trung được, con niệm Phật mà tâm con nó chạy tùm lum hết à, là bởi vì mình vốn thích cái đó. Vốn thích cái mình thích thì nó sẽ đến. Còn có người tụng tới đâu nhiếp tâm đến đó, bởi vì là gì? Bởi vì họ tập trung trong lời kinh, họ muốn biết lời Phật dạy và cảm thấy an lạc ngập tràn khi đọc những lời Phật dạy. Và họ đang thực hiện những điều đó, họ có kết quả trong những điều đó, cho nên xưng tán đọc tụng lời Phật dạy, họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Còn mình đọc đây, nhưng cái tâm mình nó còn đang phóng túng điên đảo, vì vậy nó phải chạy thôi. Và cái chạy đó chả phải là do ai hết, tập khí của tâm. Thấy tụng như vậy không hề có an lạc, bởi các vọng tưởng ảo tưởng tùy tiện tràn vào. Cho nên người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, phải không ạ? Ta hát rền rĩ mà mình nghe với cái dòng nhạc vàng nó gọi là ảo não đó, thiệt sự không sai. Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, dòng đời là chuỗi tiếc nhớ. Quá đúng, dòng đời chỉ là quá khứ thôi chứ không sống với hiện tại. Nó là vọng tưởng thật, nhưng mà nó là đúng là tâm của kẻ phàm phu. Quên nhưng mà nhớ là bởi vì có quên được đâu. Mình đi truy tầm mà, mình muốn mà, mình tạo ra mà. Rồi đôi khi nó không có, mình còn thêu dệt ra. Cho nên những cái sự ngộ nhận nó nhiều lắm. Anh ta không thương mình tưởng là anh ta chết vì mình. Đã bởi vì mình muốn quá. Bây giờ làm sao? Phải tưởng tượng. Rồi tự mình nghĩ ra là ngộ nhận. Đó, về chuyện nó quá nhiều, phải không nào? Rồi tự nhiên chửi bới người ta, trong khi người ta có nói gì mình đâu. Đó, thành ra cái cố quên đó, nhưng mà thật sự là mình đi truy tầm. Mình nói cố quên nhưng mình đi truy tầm. Cho nên khỏi có cố quên. Nó cứ đến, cứ nhớ và chỉ điểm là mày đang vọng tưởng, đang ảo tưởng, đang mê đắm, đang ái dục. Cái ngã vốn chả có kg nào, rất là một cái túi đầy những cái sự hôi thối và những cái tâm niệm đầy ô uế của chúng ta. Cho nên dòng đời là chuỗi tiếc nhớ, là đúng rồi, nó toàn sống với quá khứ. Cho nên nó hát rền rĩ vậy. Chiều nào đi dạy về, đi ngang cái karaoke, nó bật cái bài này. Cái đó mình nói trời ơi, hình như là giới trẻ hết rốt rốt rồi ba cái dòng nhạc. Nhưng mà suy coi, đúng là dòng đời là chuỗi tiếc nhớ. Cho nên vui là đắng cay, xé tâm hồn chả có gì vui. Và con người ta lại thích thú cái điều này. Cho nên mình nói mình an lạc, mà mình có an lạc hay không? Vì tâm trạng của người phàm phu là chuỗi tiếc nhớ, là sự vọng tưởng, và do vậy chuốc lấy tất cả những nỗi niềm đắng cay. Không lạ gì có những người đọc sách đến trang cuối, ủa nãy giờ đọc cái gì cả? Đúng không? Là sư Hương Nhậu Đài. Đọc cái 2-3 trang thấy chăm chú lắm, đeo kiến đồ ngồi. Đệ tử bưng nước trà, đem khăn tới trà. Thầy đồ làm dữ quá, ủa nãy giờ đọc cái gì cả? Là vì tâm mình có đọc sách đâu, tâm mình đang chạy. Mà chạy cái gì không biết luôn, bởi vì quá nhiều ý tưởng. Đó là loạn tâm, là điên đảo. Rồi lật trở lại đọc lại. Thì mình chánh niệm sẽ biết rằng mình chưa có rèn luyện tâm, mình cho tâm rất nhiều niệm bất giác đến với mình. Đó. Cho nên con đường tâm linh là con đường dẫn chúng ta đi đến cái việc từ bỏ, buông xả những gì chúng ta tích lũy bấy lâu. Đối với những người bắt đầu tu tập, mình tập buông xả những cái thứ hàng ngày mà quan trọng: thức ăn, tiền bạc, vật chất, tài sản, dạy cho xả từ từ. Nhưng cái chúng ta muốn có một đời sống an lạc thật sự, đến nói đến con đường tâm linh đó, thì chúng ta phải xả bỏ tất cả những gì chúng ta tích lũy. Chứ không phải xả là xả lòng tham đối với tài sản hay tình ái, mà kể cả thói quen, kể cả tư tưởng, thành kiến, những sự sở hữu. Ta tu tập không phải dễ, vì cái tôi cố chấp nó là cái vốn của con người. Như nói xả nấy, lúc này con xả hết rồi, cái mà con thích con cũng bố thí rồi sư, nó quá tốt đúng chưa? Hồi đầu con lựa cái xấu xấu con đi cho, giờ cái các sư giảng riết rồi con lựa cái tốt tốt con cho, bây giờ cái con rất thích con đem cho, nó quá giỏi rồi, là xả được cái mình thích. Rồi sao tối về có nằm mơ tiếc không? Cũng có suy nghĩ chút chứ sư. Nhưng mà rồi con nghĩ cho là hạnh phúc và tập buông xả. Đó, mình cũng phải nói thật những điều đó. Cũng như một bạn trẻ tâm sự đó: sư ơi sư, con nói thật với sư, con đang yêu một lúc hai người. Chúng ta nghe cười mà chuyện đó là bình thường. Một người đồng giới và một người khác giới. Trời ơi sao vậy? Hai người đều cho con những cảm giác ngọt ngào, không bỏ ai hết. Và con cảm thấy như vậy là tội lỗi, cho nên con đến con hỏi sư. Sư nói trước hết là phải khen, là vì bạn dám nói thật. Con người ta yêu 2, 3, 4, sức mấy mà người ta nói ra. Lúc nào tỏ ra mình là một người là rất chân chắn trong đời sống tình cảm. Đây bạn trẻ nó còn thấy như vậy còn không tốt. Và như vậy con có cái gì dối trá đúng không sư? Nói đúng. Hai người con yêu ai hơn? Nói con cũng cảm thấy bằng nhau. Vậy là con không yêu ai hết. Con yêu cái túi tiền của hai người đó, cái lợi của hai người đó đem đến. Tại vì tình yêu mà hai một lượt, tình yêu là tình yêu vị kỷ mà, hai một lượt là không có yêu thật sự. Nhưng vấn đề là người ta dám nói ra. Cái thói quen là phải có nhiều người một lượt mới cảm thấy thỏa mãn cái ngã của mình. Ngày xưa con đi học đại học, Hương Nhũ đi học đó, thì các trong lớp các bạn bằng tuổi là chơi bạn bè có người yêu, và mình thấy có những người yêu 2-3 người tâm sự cho mình nghe. nói sao kỳ vậy, yêu hai ba người một lượt. Em ơi, tại sao cuộc đời này một mình mà chỉ được yêu một người, tiếc lắm em ạ. Đó, các vị thấy không? Cái thói quen, cái sở hữu, cái vị kỷ để đạt được, thỏa mãn lòng tham của mình trong cái ái dục. Mà đó là những cái chuyện khó thật. Để rồi chúng ta cũng phải suy xét lại là cái tâm mình nó như thế, chứ nó khó gọi là an lạc. Cái người Phật tử gọi là đi chùa giữ giới, nhưng mà vi tế là khó lắm. Cho nên chúng ta phải thật sự nhìn vào các cái trạng thái của tâm chúng ta. Chúng ta tu tập cho tâm nghỉ ngơi, và nghỉ ngơi bằng cái chánh niệm. Một ngày không biết bao nhiêu cuộn phim đi qua trong tâm mình, mà mình quên rằng bên trên những cuộn phim dưới là một cái màn ảnh trắng. Thì mình trở về cái màn ảnh trắng đó là mình cho tâm nghỉ ngơi. Bởi vì mọi cái cuốn phim chạy qua chạy lại thì cũng đều là ngũ uẩn, hoạt động của cái ảo tưởng của ngũ uẩn. Do vậy chúng ta sẽ luôn luôn bị thay đổi, bị biến động, bị khổ đau. Còn tâm chánh niệm thì không bao giờ bỏ rơi ta. Cho nên ông thiền sư có cái áo rách, ông vẫn hạnh phúc. Kẻ trộm đến lấy đồ, ông bảo ta tiếc là ta không thể cho con được ánh trăng ở trên kia, tại vì cái đó mới là tuyệt vời. Cái chánh niệm, cái trí tuệ đó ta không cho con được. Còn ta cũng chả có cái gì, có cái áo rách con lấy thì lấy đi. Nhưng mà cái đó không hề đem lại một cái hạnh phúc nào. Có chăng thì con đi bán được vài đồng rồi cũng sẽ khổ đâu. Cái chánh niệm, cái trí tuệ đó, cái ông thiền sư ông cảm thấy hạnh phúc, bởi vì là ông không sống bị chịu sự vận hành của cái vô thường, mà xác thân ngũ uẩn này nó làm chủ, nó điều khiển. Cho nên tâm chánh niệm thì không bỏ rơi ta. Hơi thở là mạng sống, vì vậy còn gì thích hợp hơn là dùng hơi thở để chánh niệm. Sư gặp ông sư Thái Lan, ông tu trong rừng, mặt ông sáng ngời như sao vậy. Sư bảo chùa sư ở đâu? Ông bảo trong rừng. À, sư ăn cái gì, uống cái gì đấy? Bây giờ ông vẫn đi khất thực à? Đó, tội gì phải nấu, phải làm, phải nướng. Chùa chiền vậy là mình vì sự nghiệp hoằng pháp. Cho nên chùa chiền không phải chỉ riêng cho các sư, mà cho tất cả chúng ta cùng về tu tập. Còn cái gì mà sung sướng hơn mấy ông sư ở trong rừng á? Tới bữa có người dân cúng và cứ ngồi, ông bút thô, bút thô, hít vô là bút thở ra thô, bút đô, bút đa đó. Cứ hít vô, bút thở ra thô, bút thô, bút thô. Mặt sáng ngời như sao. Ông bảo ông cứ thế thôi. Đó, là cái đời của ông là như thế. Nhưng mà với những cái vị sư mang cái sứ mạng hoằng pháp giáo dục rồi là phải thêm một cái gánh nặng nữa. Vừa bút thô cho mình rồi còn phải bút thô cho chúng sinh nữa. Rồi bao nhiêu phan duyên nữa, rồi bao nhiêu sự khảo đạo nó diễn ra trong đời sống con người nữa. Cho nên nghe vậy mình thương các thầy nhiều hơn, đúng không ạ? Cuối cùng là mình phải thực tập mà thôi. Còn nếu không là mình vẫn sống với ảo tưởng. Vì các pháp là do duyên, nó đến là duyên. Nhưng mình chấp thì lại mình lại chấp ảo tưởng rồi. Thế Đức Phật mới kể câu chuyện là cái cô gái đó là con dâu trong nhà, là giai cấp nô lệ. Thì các vị biết là bên xứ Ấn Độ thì bốn cái giai cấp đó, thì là cái giai cấp thấp nhất đó là thủ đà la đó, thì là còn cái gì mà tội nghiệp bằng mà đã làm dâu trong cái gia đình thủ đà la, bản thân mình thủ đà la rồi lại xấu xí đó. Cho nên suốt ngày bị chửi bới rồi là bị khinh khi. Hôm đó mẹ chồng chửi quá rồi, cô nô lệ buồn mới đi ra cái hồ phải gánh nước về. Nhưng mà ra đó là tính là sẽ đi vô rừng luôn, chán quá rồi, ngày nào cũng bị chửi hết, khổ đau quá. Nhưng mà cô nhìn xuống dưới cái hồ nước thì cô thấy trời ơi, ở dưới cái hồ nước là một người phụ nữ quá đẹp, quá xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, miệng thì là như một đóa hoa hồng mới nở. Trời ơi, mình đẹp như vậy nè mà ta chửi bới mình á, ta hành hạ mình sao, ta không có lấy nước gì hết, ta đi về cũng chả tội gì phải vô rừng, mình đẹp vậy mà. Thế cô về nhà, cô nói tại sao mọi người đã khảo đảo bắt tôi làm quá nhiều việc, tôi ít gì cũng một cô gái xinh đẹp mà. À, thì mọi người cười ồ lên, nói cô có điên không, không biết thân phận của mình à. Cô nói mọi người mới là điên, tôi xinh đẹp như vậy nè, đó cũng là nết na thủy mị dễ thương như thế này, tôi phải đón nhận được những cái gì tốt đẹp của cuộc đời. Xong cô ta tức mình lại đi ra cái hồ nước, lại nhìn xuống, lại thấy một nàng con gái xinh đẹp ở dưới đó. Thế mà cuộc đời lại bất công đối với ta. Khóc rống lên. Thì lúc đó cô nghe một cái tiếng cười ở trên cây. Nhìn lên là một cô gái xinh đẹp ở trên cây á. Cô dòm xuống thì hóa ra cái người đẹp dưới nước là cái cô gái quý tộc kia, chứ không phải là mình. Ủa, vậy ai? Ai là mình? Cái cô kia càng cười to. Cô bé nô lệ ơi, cô lại ảo tưởng nữa rồi. Hình ảnh dưới nước là ta, còn cô là một cái cô bé gì? Xấu xí, ngu dốt, nghèo nàn. Xấu hổ quá, thôi lo gánh nước về cho rồi đi, nói gì nữa cho rồi. Và chúng ta là như vậy đó. Chúng ta đang sống với ảo tưởng. Mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia, mình như thế nọ. Nhưng mà đối với cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn, ai liễu tri ngũ uẩn, người đó có trí tuệ. Là biết là gì? Sự sanh khởi, phải không nào? Sự sanh khởi của sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sự sanh khởi của ngũ uẩn, sự gì? Vị ngọt của ngũ uẩn. Rồi nguyên nhân thì tức là cái sự sanh khởi, rồi vị ngọt của nó, rồi sẽ biết tất cả vì do duyên nên vô thường, vì vậy đều nguy hiểm. Biết sự tập khởi, biết vị ngọt, biết nguy hiểm của nó, và do vậy thoát ly ra. Đức Phật luôn luôn quán như thế và dạy cho các hàng đệ tử của Ngài quán như thế. Cái gì mà ngọt đến với mình cho đến tình yêu vẫn biết nó sẽ vô thường. Nó duyên nó đến, hết duyên nó ra đi. Cho nên ngày nào đó ông nói tôi với cô đến đây kết thúc là mình biết hết duyên. Chứ không đập bàn, đập ghế. Trời ơi, hồi đó ông hứa với tôi cái gì rồi. Toàn là mình đang ảo tưởng. Mình tưởng mình cứ đẹp hoài như cái hồi 18 tuổi. Bây giờ 48, 58 rồi, bầy con nheo nhóc, nhà ông có tiền ông bỏ đi. Ta nói các pháp là do duyên mà. Tình yêu lại càng vô thường, bởi vì nó là cảm giác. Nhưng mà đôi khi người ta xây dựng những cái vị ngọt đó là những cái điều không thể nào tưởng tượng được. Phim ảnh cũng tình yêu, kịch bản cũng tình yêu, nhạc nhiếc cũng tình yêu, là ca ngợi một cái cảm giác vô thường nhất. Chỉ ngoài cái lòng từ bi mà Đức Phật dạy chúng ta, đó mới là cái có thể chúng ta chấp nhận, là nó trường tồn trên thế gian, là tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh, muôn loài, các cõi giới. Còn cái gì mà có vị kỷ thì đừng có nên thêu dệt một cái bức tranh vĩnh hằng nào ở đó hết. Nó tất cả đều chịu sự chi phối bởi vô thường. Cho nên nếu chúng ta nói an lạc thì chúng ta phải biết sự sanh khởi của ngũ uẩn, rồi vị ngọt của nó thì chắc chắn nếm thì biết ngọt rồi, thấy không nào? Cái người tưởng tượng đó thì cũng thấy đã đời nữa, cho nên ngồi tưởng hoài, thấy không nào? Hành uẩn là sao? Là nó xúi chúng ta nên làm, không nên làm. Tạo nghiệp, ái dục là cái hành uẩn đó, phải chiếm hữu đó. À, cô ta dễ thương lắm, phải của mình, phải chiếm hữu, đó là thúc đẩy của hành uẩn. Làm tốt làm xấu là cái hành uẩn này đấy. Hành uẩn diệt tức là ái diệt. À, ái diệt thì ái thủ diệt, thì chỉ cần một cái đó diệt thì năm uẩn là không. Nhưng mà chúng ta làm sao mà quán tới điều đó? Trước hết là phải chiếm hữu, bởi vì cái vị ngọt đó vẫn hấp dẫn vô cùng. Cho nên cuối cùng chúng ta đặt tên cho các vọng tưởng đến với ta. Ta mơ mộng rồi, ta đang nhớ rồi, ta đang lo lắng, ta đang mong ước, ta đang hận thù, ta đang chán nản. Mình phải biết đặt tên cho các trạng thái của tâm mình. Đặt tên hoài phải mệt chứ, thôi chứ. Thôi thì chánh niệm trong hơi thở để cho tâm được nghỉ ngơi. Nếu ai để cho tâm được nghỉ ngơi nhiều thì mình sẽ nói tâm có an lạc. Còn vì con được điều đó nên con an lạc, là chúng ta vẫn rơi vào các pháp hữu vi tương đối, rồi chúng ta sẽ khổ đau. Cho nên tâm dừng lại, không tác pháp, phan duyên, nghĩ ngợi nhiều là tâm được nghỉ ngơi. Và chúng ta phải thực tập điều này. Chúng ta không thể nói tôi nghe rồi tôi an lạc quá, đọc cái cuốn sách dạy thiền tập này tôi an lạc quá. Không thể như thế. Chuyện đó chỉ có thể có khi chúng ta thực sự cho tâm mình nghỉ ngơi bằng các pháp thiền tập của chính chúng ta. Các vị có đồng ý không ạ? Như ngày xưa ông vua xứ Ai Cập, ông có 4 người con. Mà cái xứ sở đó mỗi lần mà, bởi vì nó cái kinh đô cũng nằm trong sa mạc, cho nên mỗi lần cơn bão cát đến thì cả cái kinh thành đó ngập tràn trong bảo khác. Từ khi chưa có đứa con nào, giờ bốn hoàng tử rồi, thì suốt ngày phải vất vả vì cái chuyện dọn cát. Cho nên ông vua quyết định nghĩ đến chuyện rời đô. Mà nghe nói rằng là Kairen là thành phố tuyệt vời nhất. Ông gọi bốn người con lại, các con sẽ tìm đường đi đến Kairen. Ta nghe đó nó tuyệt vời lắm, nhưng mà ta không biết đi đến như thế nào để mà mình rời đô. Đấy, bốn người con lần lượt lên đường. Hoàng tử lớn nhất đi đến Kairen, trên đường vượt qua hai cái sa mạc, một con sông lớn, rồi là nhiều cây cối, vẫn chưa thấy Kairen đâu hết. Trở về và nói: cha ơi, Kairen xa lắm, đi qua mấy cái sa mạc mà cha biết chết dở sống dở rồi, vượt qua sông con mà không có ngựa, không có có lính này kia, con chết đuối rồi. Thôi con về, con biết là Kairen rất xa, thôi mình đừng dời đô cha. Người thứ hai lại đi được ba sa mạc, phải không nào? Đi qua nhiều con suối con sông hơn, nhưng cũng cảm thấy mịt mờ nên cũng quay về. Tương tự hoàng tử thứ ba cũng như thế, cả tháng mới trở về, ai cũng nói không có đường đến hết trơn, xa lắm. Chỉ có người con thứ tư thì đi sau, về sau những người ăn mình khoảng độ tuần, cũng chừng tuần thôi mà không chịu ráng nữa. Đó, thưa cha, con đã biết đường để đến Kairen. Xa lắm phải không con? Dạ không, chừng 3 ngày là tới à. Mà sao con đi đến giờ này mới về? Con phải đi chứ cha, con phải tìm, con phải đến, rồi con sẽ biết con đường ngắn nhất là con đường nào. Không chịu đi hết mọi người, đường ngắn làm sao có. Đó, cho nên là em phải đi đến nơi, dù muộn cũng phải nói với nhau. Những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng. Phải đi, phải thực tập, phải đi chứ không thể nào khác hơn được. Và cuối cùng, còn xứng đáng là con trai của ta. Ta hỏi như vậy thôi, chứ ta biết đường đến Kairen ta đã từng đi rồi. Và những người con trai: ủa, vậy sao cha bắt tụi con đi làm chi cực khổ vậy? Vì ta muốn các con phải chứng tỏ chân của các con dài hơn đường các con đến. Nó không có quyết tâm mà đòi an lạc thì chỉ là nói dối, nói chơi, nói theo là sự bắt chiếc, nói theo phong trào và cũng bằng cái ngã. Tu bấy lâu nay có an lạc không? Sao không? Nhưng mà thật sự phải xem là mình có thực tập chánh niệm hay không. Rất đơn giản. Cho nên trong cuộc sống cũng quá nhiều người có sự nghiệp sung túc nhưng họ lại không vui vẻ, tính tình nóng nảy và ngày càng nóng nảy hơn. Nghi những con người thành đạt như vậy là rất là nóng nảy, và họ cũng đến nói với các sư rằng: con thì cái gì cũng ok mà con nóng quá sư, như vậy là không ok. Mình thấy như vậy thôi, chứ thật sự luôn luôn trong sự bức bách, nóng nảy, mệt mỏi và không hài lòng. Mặc dù sự nghiệp là có, thành đạt người ta ca ngợi, nhưng không hề có an lạc. Rồi tại sao không nhớ rằng cái bản tâm chân thật trong sáng luôn luôn hiện hữu trong mỗi một con người? Cho nên sư bà con cứ mỗi lần mà con nhăn nhó, cáu kỉnh thì sư bà đọc cái câu đó mà con cũng hay đọc cho các em của con nghe: tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, lòng phàm lợt lạc tợ mây choang. Kề tai hỏi nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn. Tánh Phật nó trong veo như tuyết như nguyệt, nhưng mà mình lại không nhớ. Tại vì sao? Lang thang làm khách phong trần không? Đã đời quá mà, cho nên mình đâu có nhớ tánh Phật. Mà lòng trần lợt lạt tợ mây choang là mình đó. Mình sống với cái mây, lúc ẩn, lúc hiện, lúc đi, lúc đến, thì mình lại cảm thấy là mình hài lòng. Cho nên kề tai hỏi nhỏ, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn không? Mà muốn nhớ cái vườn xuân, nhớ cảnh niết bàn thì chứng chấm dứt mấy cái đoạn phim chạy tới chạy lui suốt ngày đi, để cho tâm nghỉ ngơi. Thì cái tánh Phật trong sáng đó, cái niết bàn sẽ hiện ra, thì mới gọi là an lạc. Mặc dù niết bàn đó mình chưa có gọi là niết bàn là thường trú đâu. Nó đến rồi nó lại biến đi, rồi nó lại đến. Nhưng cần phải tập. Chúng ta đồng ý như thế phải không ạ? Do rồi, chúng ta nhớ cái bản tâm của mình thì cũng giống như đám mây trôi nổi lưng chừng núi hay dòng suối chảy. Rồi cái gì đó nó cũng phải vượt qua được mà. Vì vậy những nghịch cảnh trong cuộc đời, những khổ đau thất vọng, sư nói giờ làm chủ ngủ ổn là hết, hết buồn, hết khổ, đâu có dễ. Nói để chúng ta biết chân lý, con đường chúng ta đi. Biết khi mà quán các pháp ngủ ổn, dai không, thì vượt qua các khổ, khổ nạn, khổ ắt. Mình biết như vậy. Nhưng rồi chúng ta phải tập tu để có từng giây an lạc, từng phút an lạc, từng giờ an lạc. Chứ không phải mình nói quán vậy là rồi là được thì chắc là thì cái chuyện tu hành nó quá dễ. Phải không nào? Bởi nó khó mới là cả một cái cuộc đời muôn hình vạn trạng, muôn mặt như thế này. Trong khổ đau thất vọng, ta dũng cảm đối diện. Trong buồn, trong khổ, trong tủi, chúng ta dũng cảm nhìn thấy tâm, đặt tên cho nó. Phải chưa? Đó. Rồi ta thấy là hình như ở đây có một cái chương trình mà quý thầy, quý sư hay đến để nói về cuộc đời mình ấy. Chương trình gì? Khung trời thong dong. Thì chúng ta có thấy thầy nào, sư nào mà có được cái sự an lạc hôm nay mà không đi qua nghịch cảnh không? Có ai mà lớn lên rồi thầy ôm chung chúng mà trong lòng rồi bắt đầu ra làm ông thầy thong dong không? Đều phải vượt qua nghịch cảnh và cả sự khổ đau. Ta muốn an lạc mà chẳng bao giờ để cho tâm ta trải nghiệm, cho thân ta chịu đựng. Đó nào, ở đâu tu sướng sướng thì tu mà mình cũng không biết sau đó đạt cái gì, có cái gì. Không chịu thực tập. Mà trong khi sư nói về cái mật độ nha, và về cái vấn đề hoằng pháp, phải nói bây giờ như là hàng đầu là ở chùa Giác Ngộ. Mà số Phật tử đến tu tập ổn định như vậy mà chúng ta lại không thể ứng dụng được những cái pháp tu rất thực tiễn trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng không khác gì cái cô bé nhìn xuống hồ nước, mình xấu mà tưởng là mình đẹp. Cho nên khi mình vui vẻ, mình hạnh phúc, mình xin trân quý, cảm ơn cuộc đời. Nhưng mà nếu có những điều không như ý, buồn khổ, nghịch lòng, chúng ta cũng lại tri ân cuộc đời. Nghĩa là phải đầy ắp tâm từ bi. Chứ bây giờ mình nói thôi, cũng chả có cái gì để suy nghĩ. Năm ổn là không, có cái gì nữa đâu. Thế là mình lặn lùng chát, lặn khô như cái cây củi khô. Không phải. Trí tuệ của nhà Phật phải xây dựng trên nền tảng của tâm từ, của tình yêu thương. Đó là một cái môi trường để nuôi dưỡng tâm ta một cách tuyệt vời nhất. Những thử thách hay nỗi khổ đau trong cuộc đời đều là môi trường cho chúng ta tu tập. Đó. Nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Cho nên cuộc đời ai á, mà trải qua nhiều thứ thì tu càng dễ. Đó, Hương Nhũ nghĩ như vậy đó. Cho nên có cái bài pháp đau khổ là liều thuốc kỳ diệu. Đau khổ rồi là nhìn thấy nó, rồi vượt qua nó, như vậy mới kỳ diệu. Cho ai mà đặt mình từ trong nôi, ẵm mình qua ghế, ẵm mình lên giường, ẵm mình lên bàn, ẵm mình lên ngôi không? Chỉ là sự khổ đau mà thôi. Vì nghiệp và vì sự vô minh, chúng ta phải trải nghiệm tất cả nỗi khổ, niềm đau. Để rồi chúng ta sẽ cảm nhận được là chúng ta hạnh phúc vì có trải nghiệm thì có kết quả. Vào một cái mùa thu nọ, ông trời nhìn xuống hạ giới, thấy bà con thu hoạch rất bội thu. Ông trời quá sức hạnh phúc, trời cũng muốn dân no ấm, phải không nào? Nhưng không ngờ có một người nông dân vẫn khóc và buông lời oán thán. Ông trời ơi, ngày nào con cũng xin ngài cho trời quang mây tạnh, mưa thuận gió hòa, không hạn hán, không lũ lụt. 10 năm rồi hình như từ ngày con làm cho ông nông dân rồi có vợ tới giờ là con chỉ xin có từng đó. Con chả xin gì hết á, mà chẳng bao giờ ông cho. À, năm nào thời tiết cũng có chuyện hết. Chẳng lẽ là con không thành tâm sao ông trời? Ông trời mới trả lời, mọi thứ ta đã cho, mọi thứ ta nghĩ là tốt rồi đó chứ. Trời ơi, ông nói gì vậy? Ông hãy đáp ứng cho con một mùa, một năm mà mưa thuận gió hòa, mà con không phải lo lắng gì đi ông ơi. Con xin ông một lần như vậy thử thôi, để một năm con không thấp thỏm lo âu, con không còn khổ cực. À, mà dân kêu quá rồi thì ông trời, được, ta sẽ cho. Thế thì bây giờ bao nhiêu ruộng lúa của mọi người thiên tai, lũ lụt, nắng mưa rồi phải dẫn nước vào ruộng, dẫn ra, dẫn vô gì đó. Nhưng mà ông thì như khỏe rồi đó. Bởi vì là riêng với khu ruộng của ông thì không gặp bất kỳ thiên tai nào. Lúa thì rất là tốt, bông triệu hạt. Người nông dân rất hài lòng và đó là lần đầu tiên cảm ơn ông trời. Nhưng khi đến mùa thu hoạch, các vị biết không, ông ta phát hiện ra một điều, đó là lúa của ông ta đều lép hết. Các vị cười quá, sao bất ngờ như vậy phải không? Bắt đầu trời, ông trời ơi, cái gì? Đây chính là kết quả mà con mong muốn. Những bông lúa kia phải qua thử thách của đất trời mới có thể đơm bông kết trái. Lúa của con không qua một thử thách nào hết. Nó cứ như thế, nó lớn lên, nó èo uột và tất nhiên nó phải là lúa lép. Đó, cái câu chuyện nói với chúng ta là như vậy. Cho nên bây giờ mình trải nghiệm, mình an lạc là không phải đợi ngày mai khi nào mà mình liễu tri ngũ uẩn mình mới an lạc. Mà bây giờ đứng trước mọi sự thử thách phải nói, mình phải như vậy. Chứ không thì giống ông nông dân, cầu mọi thứ thuận hòa rồi cuối cùng là một trái tim trống rỗng. Không có trải nghiệm thì lấy gì gọi là có niềm an, an lạc. Mình trải nghiệm, mình vượt qua thật sự trong chánh niệm, trong sự tu tập đúng chánh pháp thì đời tu của mình rất là xứng đáng. Cho dù mình chỉ là một người Phật tử thôi, nếu một người tu sĩ xuất gia mà cũng không định hướng được đường đi của mình thì cũng mịt mờ sự khổ đau. Đó. Chúng ta cũng gặp các vị giảng sư lúc nào cũng lạc quan phải không nào? Đi là coi như trên tầng cây số mà lên giảng là vui vẻ rạng rỡ, bao nhiêu sự thử thách bước lên đi qua. Nhưng cũng bao nhiêu nhà tu gặp là bắt đầu rên. Là bởi vì gì? Bởi vì họ cũng không bao giờ cảm nhận rằng sự trải nghiệm nó sẽ đưa đến sự kết quả. Nhưng cái trải nghiệm đó với trái tim thản nhiên, thanh tịnh, thản nhiên chấp nhận sự biến hoại vô thường của ngũ uẩn, thì trong cái ngũ uẩn có sắc, sắc gốc, có ngoại sắc, có nội sắc. Mình chấp nhận được thì mình sẽ không đến nỗi quá hệ phược. Chứ còn hệ phược thì mình chưa đắc quả thì mình phải hệ phược, nhưng không quá hệ phược. Và như vậy chúng ta mới có thể có niềm an lạc. Đó. Cho nên chú tiểu tu riết ngán qua, ngày nào cũng bắt đầu đóng chuông, tụng kinh, xong bén bén lên ngồi thiền. Trời ơi, đường đi còn xa quá, chừng nào mới trở thành thiền sư nổi tiếng như ông thầy mình. Ngán quá, ngày nào ăn cơm xong và rửa đống chén cái đã nè. Đó, rồi là kinh kệ, trả bài, rồi đóng chuông, ngủ quên, bị thầy phạt. Thầy ơi thầy, đường đi của con đâu phải cái này thầy. Con hồi con đi tu, con nói con muốn trở thành một người đạo cao đức trọng như thầy mà. Giờ ngày nào cũng rửa chén, quét sân, học kinh, tọa thiền. Ông thầy không có trả lời câu nào hết trơn á. Đó, tự nhiên chỉ lên cái mây trắng đi qua trên trời. Kìa, con nhìn coi mây có đẹp không? Chú tiểu nhìn lên, thưa thầy, mây đẹp lắm. Phải không nào? Mây trắng rồi ửng hồng, rồi nhẹ nhẹ, rung rinh. Một chập sau cái, ủa mây đâu rồi con? Thưa thầy, mây đã đi rồi. À, rồi chỉ chậu hoa, đẹp không con? Rất đẹp. 3 ngày sau, chậu hoa sao nó tàn rồi hả con? Dạ, nó tàn rồi thầy, cái bông này mau tàn quá. Đó, cũng như đám mây, cũng như bông hoa. Đó, tất cả sẽ tồn tại cái đẹp trong chốc lát. Thế giới này là như vậy, cái gì rồi cũng sẽ đi qua. Cái tình thương chân thật, cái tâm từ bi như của Đức Phật á, thì nó sẽ không đổi thay. Còn tình yêu cho đến cái yêu lắm, trăm năm gì đó, trăm năm hạnh phúc cũng không có trăm năm. Nhiều khi mới có là mấy ngày đã tiêu rồi. À, con là chứng kiến cái chuyện đó, Hương Nhũ là nhà cô dâu đến trước, xong sau đó về để đến nhà chú rể đến. Đám cưới diễn ra chưa tới một tuần, đường ai nấy đi. Và ai cũng đến, trách móc nhà này nhà kia, bắt sư ra làm trọng tài. Hiểu nào? À, trọng tài gì nữa. Đã muốn đi thì tức là chỉ bấy nhiêu thôi. Duyên trong 4-5 ngày cũng một đời chồng, một đời vợ. Đừng nói mà cái ngày hôm đó thì ai mà chẳng chúc trăm năm hạnh phúc. Cho nên cho đến cái gọi là chân tình đó vẫn phôi phai. Chỉ có cái tình thương yêu mà gọi là bằng tâm từ, nghĩ đến tha nhân thật sự, cái đó nó sẽ còn. Bằng cái tâm từ bi vì chúng sinh, cái tâm từ đó ai cũng có. Chứ không phải nhà sư mới có, Đức Phật mới có, hay người tu tập tinh tấn mới có, mà ai cũng có cả. Chúng ta có, giờ chúng ta mới ngồi đây nhìn nhau trong một cái trạng thái hỷ lạc. mà tu tập như thế này chứ.
Cho nên nó phải tu tập. Bởi vì nếu chúng ta không tu tập với chánh niệm và tình yêu thương thì cuộc đời chúng ta nó khô khan và nó đáng chán lắm. Đó. Trong kinh Tương Ưng Bộ 3, Đức Phật đã tuyên bố như sau: Này các tỳ kheo, muốn vượt qua các khổ nạn để có an lạc, hãy tu tập thiền định. Vị tỳ kheo tu tập thiền định hiểu biết một cách như thật về sự tập khởi của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, vị ngọt, sự xuất ly, sự đoạn diệt của nó. Năm uẩn đoạn diệt là ái diệt là khổ diệt, mà con đường đưa đến khổ diệt chỉ có bát thánh đạo mà thôi. Đức Phật tuyên bố và tuyên bố rất là nhiều lần. Trong khi chúng ta tu tập để quán về ngũ uẩn, về con đường diệt khổ như vậy, thì chúng ta luôn luôn tu tập bồi dưỡng cái tình yêu thương của mình. Không thể nào mà chúng ta quên cái điều đó. Con còn nhớ một cái câu chuyện ở bên xứ Ấn Độ. Cái làng đó nghèo ghê gớm lắm. Làng rất nghèo. Người dân có khi không có ăn. Đó. Mà lạ là có những cái làng rất nghèo mà rất làm biếng. Cho nên là những cái đoàn mà đi hành hương á, thường thường các thầy dặn là đừng có cho. Cho nó bu, nó đeo, đừng có nít bỏ học luôn. Cứ tối ngày chờ đoàn hành hương đi qua để xin tiền. Bởi vì nghèo mà không có làm việc để thay đổi đời sống, mà tập cho họ một cái ngồi để chìa tay xin tiền. Đó là lý do ở cái chùa chúng con có cái đạo tràng người mù. 500-700 người con tập cho họ, mình mù cũng phải ngồi chìa tay xin tiền. Mình là Phật tử về đây tu tập. Đó. Rồi các nhà hảo tâm họ yêu quý người mù tu tập. Người mù mà lại ngũ bách danh thì họ phát tâm, họ trao tặng mình cái gì thì mình xứng đáng nhận cái đó. Chứ không phải tôi đến đây để tôi nhận quà trong chương trình từ thiện, mà tôi cũng đeo cái bảng khóa tu một ngày an lạc. Mình tập cho họ cái ý thức về tự thân, con người ta tu tập chuyển hóa đời sống, hóa giải nỗi khổ niềm đau, chúng ta sẽ có an lạc. Thì cái làng nghèo này rất lười biếng và ăn uống thì tất nhiên là kham khổ, bánh chả ba tây mà có khi còn không có ăn. Thì một ngày kia có một cái chiếc xe tải chở hàng đi ngang cái đoạn đường đó và bị hư xe. Hư xe thì cái người tài chờ đợi để sửa rồi này kia, rồi mệt mỏi rồi họ mới đi tìm miếng ăn cho đỡ đói bụng. Ở đây thì nhìn lên trên cái toa hàng quá nhiều thứ, mới kéo nhau lên lấy đồ. Lấy đồ thì cái xe nằm 3-4 ngày cũng chưa có ai sửa hết trơn rồi. À, cho nên thôi dân người này lấy, người kia lấy, tất cả lấy sạch hết cái hàng ở trên cái xe đó. Và họ có 4-5 ngày rất là gọi là cái từ hạnh phúc trong ngoặc kép, là được ăn uống mà không phải làm gì hết. Và xe chở hàng là nhiều thứ ngon lành lắm, phải không nào? Chắc bột mì loại hạng nhất, đúng không? Rồi chắc cũng có mật ong, phải không? Rồi chắc cũng có bột cà ri, rồi có nhiều thứ để cho người ta làm bánh chả ba tây người ta ăn, bơ biếc vân vân, một xe thực phẩm. 3-4 ngày trôi qua ăn hết rồi thì cái xe đó trở lại sửa thì cũng không còn gì. Thì thôi, ta kéo cái xe đi về coi như bị mất hết. Nhưng bắt đầu người dân nghĩ ra cách là cướp. Tại vì ngồi không mà cướp xe là quá ngon. Nhưng mà đâu phải xe nào cũng hư chỗ đó. Cho nên bắt đầu nó ra ban đêm đào các cái ổ gà, ổ voi, ổ trâu, cứ ngang chỗ đó là xe kinh là bắt đầu là bị sự cố đứng đó. Thì bắt đầu cướp xe. Cứ như vậy mà trở thành một cái làng cướp trắng tay. Ai biết cướp hết, tại vì cướp là no là đủ mà. Cho nên người ta rất sợ. Cảnh sát đến ha, thì trong làng dạy cho nhau cái cách làm sao. Là lấy hàng thì tuồn ra đường nào, đi giấu dưới ruộng sao đó. Cảnh sát không có bắt quả tang được. Coi như phải nghĩ cách để đối phó. Nghĩa là trở thành một cái làng cướp đó. Ai cũng sợ hết. Nhưng mà họ đã cảm thấy đó là một cái cách sống tối ưu. Một ngày kia có một những người đi ngang như vậy, bị cướp như vậy, thì họ nói với nhà chính quyền phải có cách. Bây giờ dân ở đây nó dữ quá rồi. Hồi xưa nó chỉ nghèo, nhưng bây giờ nó dữ. Nó dữ mà có thể là nó gây ra án nếu mà nó muốn cướp mà không được. Cho nên họ mới là bắt nè, rồi giam giữ nè,
rồi chứng nào tật đó. Họ còn nghĩ ra những cách tinh vi hơn để đối phó. Và cuối cùng, chính quyền phải nghĩ ra một cách là đi đường vòng, tức là không đi ngang qua cái làng đó. Thay vì chỉ 70 km, phải chấp nhận đi 170 cây để tránh cái làng đó, thì đi đường vòng. Và cái làng đó phải đói khát, lại đói một thời gian, tại vì không chịu làm việc mà, chỉ muốn ăn cắp để hưởng thôi. Thế là đói chờ đợi hoài, giờ tạo ra cái đường vòng đó, thì bắt đầu ngồi chửi bới cái đường vòng đó, phải không nào? Vì con đường vòng đó mà làng mình thiếu ăn. Một ngày kia bỗng nhiên có một người chở nguyên một cái xe, xe bột và bột công nghiệp, bột tinh luyện, lại đi bằng cái con đường đó vì rất gấp, anh ta không đi đường vòng. Thì dân chặn xe lại, đập phá để cướp cái số bột đem về làm bán ăn. Thì ông này mới lạy lục và nói rằng đây là bột công nghiệp, ăn sẽ chết. Thì những người đó họ nhất định là không đồng ý. Họ nói láo đó, bột rất ngon, rất đẹp, mình phải cướp hết số bột trên xe. Thì anh ta sợ người dân sẽ chết, cho nên nghĩ cái chuyện phải đi đến báo cho cảnh sát. Nhưng mà đi thì ở đây nó đã lấy bột nó ăn rồi thì nó chết rồi sao. Chứ anh ta cứ ngồi ở đấy mà lạy, lạy nước mắt ràn rụa. Rồi người ta nói người ta sẽ đem vũ khí đến giết anh ta để chiếm cái xe bột này, nếu mà anh ta là không chịu rời cái cửa xe, anh cứ đứng đó để mà chợ, thì ta sẽ giết anh ta. Anh ta nói chết tôi cũng chấp nhận, tôi xin bà con dân làng đừng ăn cái bột này, nó rất độc, nó sẽ đem đến sự chết. Rồi anh ta cứ lại giống như lại cả trăm lại vậy đó. Đó thì bắt đầu người ta nghi ngờ, nó sao lại dưới ấy, ta lấy thì tôi cho nhưng xin đừng ăn, tôi chấp nhận mất nhưng xin đừng ăn. Ủa vậy là nó chấp nhận mất mà đừng ăn, như vậy có thể bột này là nguy hiểm đây. Đó, vì vậy họ lấy một ít bột rẩy cho gà ăn thử, gà ăn chết liền. Thì lập tức họ biết anh ta nói sự thật. Và họ nói trời ơi, nếu mà là mình á hả, thôi bỏ cho cả làng ăn chết cho biết cái tội ăn cắp, ăn cướp, phải không? Nhưng mà anh ta lại lạy lục, cầu xin, nước mắt ràn rụa, y như là cha mẹ mình sắp chết. Và cuối cùng đúng là bột công nghiệp, bột tinh luyện rất là độc. Và họ xúc động, cả làng nói với nhau mình phải bỏ cái nghề trộm cướp này. Có những con người lương thiện như vậy đó, họ sẵn sàng đánh đổi cái thân này để đổi lấy mạng sống của người khác. Mà tại sao mỗi một ngày mình chỉ làm ác để nuôi cái thân này? Cái câu chuyện này mình chỉ muốn nói lên cái tâm từ có thể chuyển hóa được nhiều thứ rất tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta. Mà phải là tâm từ, cái sự lương thiện, đó là cái gì đẹp nhất trong cuộc sống. Tâm từ bi nhân đức, lương thiện, đóa hoa đẹp nhất trong cuộc đời. Cho nên chúng ta tu tập chánh niệm, chúng ta làm chủ các cái uẩn vốn vô thường, khổ vô ngã, nhưng chúng ta luôn luôn bồi dưỡng, bồi đắp cái tâm từ bi, tâm sống vì người, sống vì tất cả cho cái chung. Chúng ta đồng ý như vậy không ạ? Vì vậy chúng ta nhớ lại ngày xưa, Ngài Xá Lợi Phất là một tôn giả đứng đầu về mặt trí tuệ, gọi là đệ tử ưu tú, trí tuệ đệ nhất của Đức Phật. Thì giống như bây giờ gọi là tập huấn Hoằng Pháp Viên, bây giờ là cái từ đó. Còn ngày xưa Xá Lợi Phất cũng phải tập hợp các vị tăng trẻ lại và hướng dẫn cái cách đi Hoằng Pháp. Tại vì không phải ai cũng là đắc quả A-la-hán hết, đúng không? Cũng những người trên con đường tu tập. Thì Ngài mới tập hợp các cái vị tỳ kheo trẻ lại và nói rằng khi mà mình đi Hoằng Pháp, mình phải mang hành trang đi theo, phải có hành trang. Và bởi vì cái hành trang là bởi vì khi mình đi đến đâu đó thì các bậc hiền trí, những người hiểu biết có thể hỏi bậc đạo sư của các tôn giả nói gì, đạo sư của các sa môn, các tỳ kheo nói gì mà các ngài đi Hoằng Pháp như thế. Lúc đó chúng ta phải nói gì? Đó, Xá Lợi Phất dạy cho các huynh đệ của mình. Các hiền giả phải trả lời, bậc đạo sư của chúng tôi luôn luôn đi đến đâu cũng dạy chúng ta phải điều phục ái dục và tham ái. Dục và tham là hai điều thầy chúng tôi dạy chúng tôi phải điều phục. Chứ giờ mới tới cái nói ngủ ổn, mới tới cái nói như duyên này duyên kia thì có khi không nhiếp phục được. Vì vậy cái điều đầu tiên chúng tôi có an lạc là thầy chúng tôi, bậc đạo sư của chúng tôi dạy chúng tôi phải điều phục hai điều, đó là dục và tham. Sự tu tập chân chắn là điều phục sự ham muốn và lòng tham do giữ giới và thiền tập. Điều phục hai điều đó, chúng ta nghe đồng ý phải không ạ? Dục, tham. Điều phục dục và tham mà đối với cái gì? Phải không nào? Đối với ngũ uẩn, đó sắc. Có dục không? Có tham không? Với thọ, với tưởng, với hành, với thức, có dục, có tham không? Thì với cái sắc thì chúng ta thấy đó, lòng muốn, lòng tham thì sanh khởi vô tận. Cái thọ cũng vậy các vị. Người ta có khi làm ác để đổi lấy một cảm thọ. Người ta có thể phá hạnh phúc của người khác, đánh đổi lấy một cảm thọ phản bội. Người ta chấp nhận những hậu quả đen tối xảy ra để đánh đổi lấy một cảm thọ. Có thể ta vào tù, ví dụ như là người ta diễn ra những cái sự là ấu dâm, người ta hãm hiếp trẻ em, người ta loạn luôn là vì để thỏa mãn một cảm thọ. Rất là kinh khủng. Chỉ có con người ta có sự thiền tập, người ta mới chánh niệm và biết những cái dục thọ hay là những cái hành, cái thức, cái sắc đến với chúng ta mà để rồi chúng ta kết cuộc đi đến sự khổ đau. Ta phải có cái sự chánh niệm thiền tập, chứ không đơn thuần là chúng ta nói và chúng ta có thể làm được. Và Ngài chỉ nói rằng chúng ta hãy nhớ cho hai điều, hãy điều phục dục và tham. Đối với gì? Với ngũ uẩn. Mà trong ngũ uẩn là nó có thân, có tâm, có ngoại sắc, có nội sắc. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác đối với lòng dục, lòng tham, đối với ngũ uẩn đó. Ai chưa viễn ly được tham dục, lòng khát ái, thì khi sắc thọ tưởng hành thức biến hoại, chúng ta tức khắc sẽ khởi lên sầu bi khổ ưu não. Cho nên này chư hiền giả, chúng ta đi đến đâu rồi cũng phải nói cho mọi người biết rằng thật nguy hiểm đối với sắc, với thọ, tưởng, hành và thức, vì tất cả những điều đó đều vô thường. Bậc đạo sư của chúng tôi nói lên điều đó để nhắc nhở chúng ta biết sự nguy hiểm và chúng ta phải thoát ly ra. Và đầu tiên là khống chế, đối diện lòng dục, tham và biết điều đó chúng ta không nên để nó lộng hành và hoạt tác các ác nghiệp. Vì vậy thì chúng ta thấy chúng ta tu thì rồi ai cũng phải là hóa giải bớt lòng tham. Rõ ràng là đều có hết, cấp độ nhiều ít. Dù là các nhà doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, các nhà hộ pháp phải thành công. Phải thành công rồi mới có cái sự thực lực để mà hộ pháp làm tốt đạo đẹp đời. Nhưng mà nếu mà tuyệt vời thay, nếu cái sự thành công của họ ở trên cái cơ sở của Bát Thánh Đạo, chứ không phải bằng tà pháp để người ta có được những cái sự mà thành công nhất thời. Cho nên lời của Đức Phật dạy đó, thì tam tạng kinh điển của Ngài bao giờ thì nói cho hết. Nhưng nếu chúng ta nhớ khắc ghi một điều quan trọng thì chúng ta có thể tu tập và có an lạc. Từng ngày, từng giờ, từng phút chúng ta có an lạc. Hội chúng có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên từ những chỗ như thế, thấy được rõ cái sự sân khởi. Nếu mà mình nhìn cái người đó mình sân khởi lòng dục, mà cũng có người nhìn đâu có thấy gì đâu. Chứ không phải tất cả nhìn thấy một sắc đẹp đều sân khởi lòng dục. Tại sao người này thấy sân khởi lòng dục, người kia thì không? Thì đó chính là tập khí, là nghiệp chướng của mỗi một con người. Chứ mình nhìn như vậy mình không biết ai là ai hết. Mình cứ ước mơ mình giống người kia, chứ mình không biết người ta tan nát cả cõi lòng. Mình sống đơn sơ vậy chứ mà mình rất hạnh phúc, là bởi vì mình như thế và mình sống giữ gìn giới trong sạch an lạc của mình như thế. Người ta thấy hoành tráng như vậy đó, nhưng cái sự tan nát dày vò của ái dục của người ta mình biết không? Cho nên ngồi đây mình cứ ước mơ chuyện người khác là ảo tưởng, là vọng tưởng, là đảo điên. Mình tự suy xét lấy cái sự thực hành giới của mình, sự thiền tập của mình, và thấy mình đã xuất ly được cái dục, cái tham nhiều ít để biết mình có an lạc nhiều hay là ít. Nghĩa là phải bằng trí tuệ thể nhập, bằng sự thực tập mỗi ngày, giống như là Hương Nhũ mới kể cho đạo tràng chúng ta, ông vua phải cho 4 hoàng tử phải đi, chứ không thể nói ta biết cai ren ở đó rồi đi lên đường, mà các hoàng tử phải đi. Như vậy chắc chắn ông sẽ nhường ngôi cho người con út, chịu khó bằng thực tập, bằng thực tiễn, bằng trải nghiệm, rồi cuối cùng biết đi đến cai ren có 4 ngày thôi. Còn không biết, người này chỉ đầu kia, đi hoài không bao giờ tới. Còn anh ta phải đi, anh ta mất 1 tháng gần 10 ngày, và đi đến nơi sẽ biết con đường trở về ngắn nhất là con đường nào. Cho nên chúng ta không thể chỉ nói rằng tôi nghe như thế, tôi biết như thế, tôi sẽ an lạc như thế, mà tôi phải thực tập. Trước đây có quan điểm cho rằng, mà bên Nam Tạng chủ trương ngã không pháp hữu, tức là cái ngã này là không nè, còn các pháp là có. Nhưng thật ra đây là một cái ngộ nhận. Kinh Tạng Nikaya xác định rất rõ rằng con người do 5 uẩn sinh khởi là vô ngã, và sắc uẩn, ngoại sắc, nội sắc, tất cả đều vô ngã. Thọ uẩn vô ngã, tưởng uẩn vô ngã, hành thức uẩn đều vô ngã. Tức là ngã không, pháp không. Cái điều chúng ta cần nhớ trong cái pháp tu tập niềm an lạc trong từng giây phút, thưa các vị. Cho nên khi có cái uẩn này thì mới có cái thân. Đức Phật dạy khó lắm mới được thân người. Nói thôi nó không mà thôi kệ nó. Thế là ăn uống thất thường, thế là thiền tập, có ngày có ngày không, ăn chơi thì trác táng, bởi nó không mà đằng nào nó cũng chết mà. Cho nên cũng chẳng biết quý cái thân ngũ uẩn này là sai. Có cái thân ngũ uẩn ta mới tu tập, có cái thân này ta mới nghe pháp, có cái thân này mới làm các công đức thiện lành. Cho nên khó lắm mới được thân người. Vì vậy quán các pháp các uẩn là không, nhưng trân trọng và làm cho cái thân của chúng ta có sức khỏe, rồi được học tập những cái điều cao thượng tốt đẹp của chánh pháp. Tâm lý, thân xác vật lý ảnh hưởng quan trọng, mật thiết với nhau để tạo nên một cái con người toàn diện. Cho nên trong sự tu tập, một điểm khác với cái người không biết tu tập là cái tâm lý vô tham, vô sân, vô si. Chứ cái thân của chúng ta cũng phải biết giữ gìn nè, điều độ nè, để chúng ta được tu tập lâu dài và có kết quả. Chứ nghe không cái là bỏ, cái không mặc kệ, rồi rơi vào cái chấp không là vô minh. Đó, vì do duyên mà thành tựu, hết duyên thì tan rã, nhưng cái duyên đến chúng ta trân trọng, chúng ta gìn giữ và phát triển cái duyên đó ở cái mức độ là tốt nhất. À, đạo tràng chúng ta có đồng ý không ạ? Rồi cũng xuôi dòng trôi tháng năm, bồng bềnh danh lợi cuốn xa xăm. Đã qua nửa đời nay mới hiểu cội nguồn gia bảo vốn nơi tâm. Vậy thì bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào ái có mặt thì ý niệm tôi là sẽ có mặt. Nghĩa là cái tôi đó là cái mà mình biết nó làm cho mình khổ đó. Thì cứ cái niệm ái, cái tham, cái dục đó, cái ái có mặt thì tôi là có mặt. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cứ có tôi là có ái. Ở đâu có ái dục, ở đó có cái tôi. Đó. Mà cái tôi đó là sự có mặt của niềm đau, của sinh tử vĩnh kiếp của con người. Cho nên là Hòa Thượng Thiện Siêu có tác phẩm Vô Ngã là Niết Bàn. Bởi vì chúng ta cứ chấp cái tôi là, và đó là con đường đi đến sự khổ đau. Con đường đi ra khỏi niềm đau muôn kiếp phải là con đường đi ra khỏi cái ái, đi ra khỏi ý niệm tôi là. Đó. Muốn đi ra khỏi cái đó phải tu tập rất là kỹ về cái vấn đề quán ngũ uẩn, sai không? Đó. Cho nên tại sao là chúng ta thấy là Kinh Tạng, Nam Tạng hay là Bắc Tạng cũng sẽ gặp ở cái điểm này. Ngũ uẩn sai không thì độ nhất thiết khổ ẩn, cái trí tuệ là ở nơi đó. Cho nên có phải xóa sạch đi lòng tham ái hay ý niệm tôi là rồi đi vào chỗ không là mất hết ý nghĩa cuộc sống không? Giờ không có tôi gì hết, không còn ý nghĩa gì hết. Cũng không phải như vậy. Đó, ở đây chỉ nhắc nhở chúng ta, chúng ta vốn khổ đau nhiều vì mang sẵn trong mình cái thói quen chấp ngã. Người học đạo, hành đạo thường có những cái nghi vấn về cái giáo lý vô ngã này. À, cứ nói tới cái ngã là chúng ta đưa ra nhiều vấn đề để rồi nói không có ngã ai tu, không có ngã ai chịu quả báo, không có ngã ai đi thọ nghiệp. Nhưng thật ra là cái ý niệm chấp ngã. Chúng ta làm ác thì chúng ta phải thọ quả báo. Chúng ta làm ác thì cái ác nghiệp là kết quả của đời sống mình. Nhưng ở đây cái vấn đề là đừng có cái ý niệm chấp ngã. Bởi vì ngã tồn tại xuất hiện từ năm uẩn, mà chúng ta biết năm uẩn cũng là do duyên mà thành. Cái ngã này vốn là không, nhưng khi có cái thân xác ngũ uẩn này, Phật dạy chúng ta giữ giới, tin sâu nhân quả để sống tốt nhất. Chúng ta sống tốt nhất cũng là một cái phước báo để chúng ta có thể tu tập. Thưa các vị, chúng ta ở đây, chúng ta muốn tu đến là có đạo tràng. Tuần nào cũng có 1 đến 2, có thì 3 khóa tu cho chúng ta được nghe pháp, được tu tập. Nhưng có những nơi các vị biết không, chẳng hạn hôm qua có một cái vị Phật tử từ Bắc Giang đến chùa của Hương Nhũng nói rằng người dân ở đó chưa từng biết nghe pháp là gì hết. Rồi chính ông về một cái chùa rất cũ, rất xưa rồi, ông tạo lập lại, rồi ông mong rằng ở đó có chánh pháp. Mà tụi con nghe pháp rồi, con thấy hạnh phúc quá thầy ơi. Nhưng mà quê hương, cái chỗ con đó, cái vùng đó, cái chỗ đó, chứ không phải tất cả, không phải tất cả tỉnh Bắc Giang, mà cái chỗ đó đó, người ta chưa có, Phật pháp chưa có đến đó. Cho nên người dân thì rất là thuần. Con bảo nếu muốn tôi đến đây, tôi tái lập, tôi trùng tu lại cái ngôi chùa nhỏ xíu này, trở thành lớn lên, cho âm dương đều lưỡng lợi, thì bà con phải ăn chay 3 ngày rồi tôi mới đến. Thế là tất cả bà con ăn chay 3 ngày. Nghĩa là ông bảo ông phải là ông thầy, mà ông nói sao người dân nghe vậy hết. Cái bảo ăn chay đến ngày thứ 3 rồi, một cụ già bảo ăn chay uống tí rượu có được không? Ăn 3 ngày ăn là đông đảo phải có rượu mới vui mà. Xong mọi người mới phản đối, chay mà còn rượu gì nữa. Thế là cất cái chai rượu đi. Tức là ý nó người ta rất thuần, chỉ vì không có ai hướng dẫn thôi. Chứ hướng dẫn người ta sẽ tu tập cho mà coi. Đó. Cho nên nhiều khi mình đang sống trong cái phước, sống trong chánh pháp, đầy đủ chánh pháp, nhưng lại thiếu cái sự thực hành, hoặc là coi thường, hoặc là ngày mai tu, mốt tu cũng còn kịp chán. Trong khi đó có những vùng chưa có đủ duyên, chưa có đủ người, chứ không phải là quý thời ngoài đó họ không có cái hướng để hoằng pháp ngoài đó. Nhưng mà đôi khi đâu có thể mà chân mà đi hết được, chưa đi đến hết được các vùng, các miền sâu xa. Đó, có những vùng quý thầy biết không, con đi lên một cái vùng trên Đắk Lắk, giảng cái bài pháp xong các Phật tử biết không, mình giảng xong mình nói kỳ quá, mình kỳ quá, nhìn xuống người dân nghĩa là nghèo rồi không biết gì, nửa dân tộc nửa kinh, ngồi mình nói các vị nghèo là do bọn sẻn keo kiệt, ngồi thấy mình du duyên vô cùng. Họ biết gì là bọn sẻn là keo kiệt, đời sống có cái gì mà bọn sẻn mà keo kiệt. Nhiều khi bởi mất chánh niệm ngồi nói cái gì vậy. Đó, phải rồi, phải chánh niệm. Bây giờ mình nói cái gì? Tình thương thôi. Người ta đã nghèo, đã khổ bao nhiêu kiếp sống rồi, giờ tới nói nghèo là tại này tại kia, đó là mình làm tổn thương người ta. Nhiều nơi nhiều vùng lắm, họ đâu được nghe pháp, họ biết tu tập bắt đầu là như thế nào. Cho nên đôi khi chúng ta được tất cả những cái sự phước báo, được sự tu tập, nhưng mà chúng ta lại là luôn luôn chạy theo các ảo tưởng để cho tâm mình tự do một cách thỏa thích theo những ý nghĩ niềm riêng của mình. Cho nên cái nội dung của năm thủ ẩn không ngoài ý nghĩa thực tại, vẫn phải sống làm tốt đạo đẹp đời, vẫn phải sống giữ các giới pháp và phổ truyền lời Phật dạy qua việc làm, qua ý nghĩ, qua lời nói của chúng ta, để rồi mới thấy rằng vẫy chào tạm biệt những cái được thua, yêu ghét đó, tranh hơn tranh thua trong cuộc đời này. Tạm biệt những điều đó. Lao sao trần mộng, đã bao nhiêu mùa rồi, bao nhiêu mùa lá đỏ rồi, cũng cứ trần với mộng thôi. Để rồi cuối cùng, 4 nơi quán niệm, nay nhìn lại, để biết tâm này có an chưa. Các vị có đồng ý như thế không? Cho nên, Sư Hương Dũng nghĩ rằng chúng ta có duyên gặp nhau trong một ngày tu an lạc. Pháp thoại của chúng ta là tâm mình có an không? Tất cả chúng ta đều phải nhìn lại hết. Ngay bản thân của Hương Nhũ đây, hạnh phúc, phần lớn ngày nào cũng được đi nói những lời Phật dạy. Đó là một duyên cho mình tu. Bởi nếu không phải là cái duyên đó, chắc cái miệng này nói nhiều thứ lắm, không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì tập khí, vì ác nghiệp, ai mà không có. Đó, sáng ra mình nhìn mấy đứa đệ tử nó diễn trò là bắt đầu mình muốn rồi. Không nào, khởi ác nghiệp rồi, khẩu nghiệp sẽ bắt đầu rồi. Nhưng tới giờ rồi phải đi, may quá, phải không? Đi. Đó là mình gì? Nếu mình chưa đủ chánh niệm để mình né các ác nghiệp, mình phải tránh duyên đi. Đừng có sầm sầm đương cái đầu vô. Đó rồi coi coi tôi tu tới đâu, chưa được. Nếu chúng ta có đủ lực, đủ năng lượng, chúng ta hãy là tiếp cận vào cảnh đó. Một câu nói thôi, đôi khi mình hóa giải được rất nhiều. Nhưng mà mình cũng tràn đầy tất cả tham sân si. Mình nói một câu, tưởng đâu là người ta hòa bình, hóa ra thắp lửa sân si, sân hận trong lòng người. Cái năng lượng, cái từ trường nó rất là quan trọng. Cho nên có những cái đạo tràng đến nói hoài, không bao giờ muốn ngừng. Có những nơi nói có chút sức mệt, mệt quá đi, đó là sự thật đó. Đó. Bởi vì là người ta không hướng về Pháp, người ta mong cầu một cái gì đó, cho nên nói không nổi. Cái từ trường ảnh hưởng nhau ghê gớm. Đến đạo tràng vô giác ngộ chắc muốn nói 2 tiếng quá, biết được không? Mình tu tập rồi, mình hiểu rồi, cho nên mình hướng đến Pháp bằng tất cả các sự hoan hỷ. Và mình sẽ tu tập, mình sẽ thực tập, mình sẽ trải nghiệm. Và nếu chúng ta tu tập, thực tập, trải nghiệm như vậy là trong cái không thấy ảnh hưởng nhau rất nhiều. Nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói là một là tất cả, tất cả là một. Ảnh hưởng không chỉ trong cái đạo tràng này đâu nha, ảnh hưởng trong xã hội, trong đất nước. Nó âm thầm mà nó có một cái dòng chảy rất mạnh, rất là trong, tinh khiết. Nó chảy vào trong tâm, trong thân, trong mỗi một con người trên cái thế gian này. Nhưng cái lực của người tu đông thì cái lực chảy nó mạnh, mà nó kém, nó yếu thì các cái tà nghiệp, ác nghiệp nó sẽ xâm lấn chúng ta. Cho nên bây giờ mình cũng đừng đòi thay đổi thế giới, hãy thay đổi tự thân. Bởi mỗi một con người thay đổi đều ảnh hưởng cả thế giới, cộng đồng, con người, và nhất là cái mái gia đình nhỏ nhỏ của mình. Có đúng như vậy không ạ? Bởi vì có người đấy, con muốn quy y mà con gọi sư bằng sư phụ. Hỏi sao vậy? Từ ngày bà xã con theo sư phụ về, bớt chửi con rồi. Cho nên con gọi bằng sư phụ vì bà cho con sự bình yên. Nó ngưng chửi là ông kêu mình bằng sư phụ. Đó, có thế thôi, các vị nghĩ đi. Đâu cần đâu. Mà khi ông chồng kêu ông thầy bằng sư phụ là ông chồng đã biết tu rồi đó. Đời ông làm gì kêu ai bằng sư phụ. Nhưng mà thấy bà vợ tốt nói, bớt chửi, bớt thô ngữ, ác ngữ, bớt lúc nào cũng tỏ ra hay, ra biết, ông chồng cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó, đó là nói chuyện những bà ăn hiếp chồng nghe. Đó, còn chồng ăn hiếp vợ, thấy không nào? Bà vợ im lặng, không có còn lời qua tiếng lại, tranh hơn tranh thua, nói gì trong tâm bà cũng tự niệm Phật, nó không nói gì hết. Nói trời ơi, giờ tu tới đây rồi, giờ hơn thua với ông sao? Giờ già là đi vào cái tuổi lẫn, nói qua nói lại chập là lẫn không à. Cho nên tốt nhất là bà im lặng. Im lặng riết rồi ông im. Thế là hai người là có cái sự tu trong gia đình. Những chuyện đó là con được nghe hết, Hương Nhũ được nghe người ta đến chia sẻ tâm sự như vậy, để thấy một người thật sự tu đó nha, thật sự đó, chứ không phải là im để rồi hãy đợi đấy, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Không phải. Thật sự tu thì rồi nó sẽ ảnh hưởng cho nhau. Đó, mặc dù là chưa ảnh hưởng ngay, nhưng rồi sẽ ảnh hưởng. Những cái niềm an lạc đối với tự thân mình, đối với gia đình mình, các thành viên trong gia đình, mà con cái thấy cha mẹ yên ổn, thanh tịnh, nhường nhịn, nó mới yêu mến cái gia đình. Chứ tuổi trẻ bây giờ nó thích sống ngoài gia đình, vô gia đình, lấy cái sự tự do, những cái niềm đam mê dục lạc của thế gian. Giới trẻ bây giờ đi theo cái con đường đó rất là nhiều. Tại vì ở trong nhà là không có thỏa mãn, mà đi ra ngoài thì tất cả mọi thứ nó muốn, hoặc trong cái thế giới ảo nó được, và đều là địa ngục hết. nhưng trước hết là nó phải thỏa mãn các giác quan của nó như vậy. Và về mà thấy cha mẹ lời qua tiếng lại, mặc dù cha hoặc mẹ có đi chùa, thì càng cho cái chuyện tu của chúng ta là lẩm cẩm. Cho nên chúng ta phải có một cái thái độ thật sự là con người có nhận thức, có liễu tri trong cái quá trình tu tập của mình. Mình đem an lạc cho chính mình trong cái gia đình nhỏ nhỏ của mình, rồi ảnh hưởng trong cộng đồng xã hội và ảnh hưởng tất cả trong nhân loại. Sư nghĩ điều đó, một lúc nào đó mình mới có thể nhìn nhau và nói rằng tâm đã an chưa? Có, tâm tôi có an rồi. Pháp thoại đến đây là kết thúc.